This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, Toàn Ban Việt Ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát hành sáng thứ hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét, và từ 7 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau phần tin tức, chương trình thời sự sáng hôm nay của Đài Á Châu Tự Do gửi đến quý vị những nội dung chính sau. Những vấn đề kinh tế khó khăn của Việt Nam cần được giải trình. Ước mơ của người công nhân quét rác. Tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ thế giới vẫn ở mức cao và tổng hợp tình hình thời sự Việt Nam tuần qua. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ hai là tạp chí khoa học môi trường, mời quý vị cùng nghe. Thế nhưng, trước hết, mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết sáng nay do Gia Minh biên soạn và trình bày với Vũ Hoàng sau đây.
Thưa quý thính giả, tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm ước đạt gần 11 tỷ đô la, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đưa ra và mạng chính phủ loan đi hồi ngày hôm qua như vừa nêu. Theo đó, lượng gạo xuất khẩu trong 5 tháng ước đạt 3 triệu tấn, với giá 1 tỷ 400 triệu đô la. Một điểm được nêu ra là thị trường xuất khẩu gạo năm nay có nhiều thay đổi, với mức tăng về lượng gấp 4,4 lần đối với thị trường Trung Quốc so với cùng kỳ năm ngoái, và như vậy Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Đối với mặt hàng cao su thì lượng tăng nhưng giá trị lại giảm. Mức giảm được cho biết là gần 1.370 đô la mỗi tấn, cao su xuất sang Trung Quốc tăng gần 17%.
Trung Quốc từ ngày 16 tháng 5 đã cho tiến hành dự báo thời tiết tại khu vực đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa và bãi đá Vĩnh Thử thuộc Trường Sa và bãi đá ngầm Hoàng Nham, còn có tên gọi là Scarborough và phía Philippines gọi là Penatac. Tin này được Cục Khí tượng Hải Nam loan đi vào ngày 26 tháng 5. Và người phụ trách các trạm khí tượng tỉnh Hải Nam tuyên bố, mục tiêu của việc tiến hành dự báo thời tiết cho các khu vực quần đảo tranh chấp trên Biển Đông nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu bè, cũng như đáp ứng việc xuất hàng bằng đường biển ra nước ngoài của Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng, như thế, Trung Quốc tiến hành thêm một động thái khiêu khích tại khu vực đang tranh chấp giữa một số các quốc gia trong khu vực về chủ quyền tại Biển Đông.
Ông Tô Trinh Sương, một chính trị gia kỳ cựu ở Đài Loan vừa được bầu vào chức vụ đảng đối lập ở đảo quốc này. Ông Tô được bầu lên làm chủ tịch đảng Dân Tiến sau khi bà Thái Anh Văn, cựu chủ tịch bị thất cử trong cuộc tranh cử chức tổng thống hồi tháng Giêng vừa qua. Tin cho biết ông Tô Trinh Sương là người có thái độ thực tế đối với Hoa Lục hơn nhiều đồng chí của ông trong đảng Dân Tiến. Đây là đảng ủng hộ giải pháp độc lập cho Đài Loan. Trong khi đó thì tổng thống Mã Anh Cửu thuộc Quốc Dân Đảng mong muốn cải thiện quan hệ với Trung Hoa Đại Lục. Đài Loan tách khỏi Trung Hoa từ năm 1949, trong khi đó Bắc Kinh luôn cho rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và nếu cần có thể sử dụng vũ lực để thống nhất.
Hai ứng viên dẫn đầu trong vòng đầu bầu cử tổng thống tại Ai Cập hôm qua cố gắng kêu gọi ủng hộ của cử tri. Cho đến cuối ngày Chủ nhật vẫn chưa có kết quả kiểm phiếu chính thức. Nhưng những thông tin không chính thức nói rằng hai người dẫn đầu là ông Mohamed Morsi, ứng viên của Tổ chức Huỳnh đệ Hồi giáo, và ông Ahmed Shafiq, cựu thủ tướng dưới thời Tổng thống bị truất phế Hosni Mubarak. Một kết quả của Tổ chức Huỳnh đệ Hồi giáo nói rằng ông Mohamed Morsi được 25,3% số phiếu và ông Shafiq được 24%. Hôm thứ Sáu vừa qua, Tổ chức Huỳnh đệ Hồi giáo cho biết họ đang tìm cách thành lập một liên minh để đối lập lại với ông Shafiq. Hôm thứ Bảy vừa qua, cựu Tổng thống Jimmy Carter của Hoa Kỳ, người mà trung tâm Carter của ông đang thực hiện công tác giám sát cuộc bầu cử ở Ai Cập, lên tiếng cho rằng tiến trình bầu cử đáng khích lệ. Tuy nhiên, bản thân ông và những người quan sát của trung tâm Carter đã gặp một số hạn chế, dù rằng đó không phải là những hoạt động mang tính hệ thống giúp cho một ứng viên nào. Vòng bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra vào hai ngày 16 và 17 tháng tới.
Cơ quan nguyên tử năng quốc tế chưa đưa ra đủ lý do để đến thanh sát khu mà phía Iran bị nghi ngờ tiến hành những thử nghiệm để chế tạo vũ khí nguyên tử. Hãng thông tấn Fars loan tin này hôm thứ Bảy, trích dẫn phát biểu của người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, ông Fereydoon Abbasi Dawani, rằng những lý do và tài liệu vẫn chưa được trình để thuyết phục phía Tehran cho các thanh sát viên của cơ quan nguyên tử năng đến nơi bị nghi ngờ. Khu Pakjin bị phương Tây cho là nơi mà Tehran đang tiến hành chế tạo bom nguyên tử. Mới hồi tuần rồi, cơ quan nguyên tử năng quốc tế cho biết ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động đang nhộn nhịp tại khu đó. Iran từ chối không cho các thanh sát viên đến khu Pakjin nằm ở phía đông nam thủ đô Tehran và nói rằng đó là một khu vực quân sự. Hồi tuần rồi, sáu nước phương Tây vẫn thất bại trong việc thuyết phục Tehran ngưng các hoạt động nguyên tử của họ. Tuy nhiên vào tháng tới, các bên sẽ lại gặp nhau.
Luật sư khiếm thị bất đồng chính kiến của Trung Quốc Trần Quang Thành cho biết, ông còn nhiều thông tin chưa tuyên bố, mà theo ông đó là những tin gây sốc. Lên tiếng trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Ban tiếng phổ thông Hoa ngữ, Đài Á Châu Tự Do hôm thứ Sáu tuần rồi, ông Trần Quang Thành cho biết như vừa nêu. Theo ông thì chưa đến lúc đưa ra những thông tin mà những con người có lương tri đều thấy sốc. Dù còn những tin chưa nêu ra, nhưng ông Trần Quang Thành cũng kể về việc bản thân ông và gia đình bị đánh đập trong suốt thời gian 19 tháng bị quản chế sau 4 năm bị tù giam.
Một cựu phó bí thư thành ủy ở Trung Quốc bị bắt giữ vì nghi vấn về tội cưỡng hiếp các thiếu nữ vị thành niên. Truyền thông Trung Quốc loan tin này hôm qua sau khi có nhiều bình luận trên mạng về vụ việc lạm dụng quyền hành mới nhất đó ở Hoa Lục. Người bị bắt là ông Lý Tân Công, cựu phó bí thư thành ủy Vĩnh Thành thuộc tỉnh Hà Nam ở Trung Bộ Hoa Lục. Ông này bị cáo buộc đã tấn công tình dục hơn chục em gái. Vụ việc được bình luận rất nhiều trên các trang blog ở Hoa Lục và nhiều người cho rằng cán bộ ở Trung Quốc hiện nay như thế rất nhiều, cần phải tử hình mới có thể giúp yên dân. Sau vụ Bạc Hy Lai, bí thư Trùng Khánh bị bãi chức và người vợ của ông bị cáo buộc dính líu vào việc đầu độc một thương nhân Anh. Chính quyền Trung Quốc cho dân chúng tham gia thảo luận trên mạng, tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn chủ đề đó đã bị chặn. Việc bình phẩm về các vấn đề đối với những vị cán bộ cao cấp được kiểm soát một cách chặt chẽ tại Hoa Lục, dù rằng chính quyền nói rằng họ khuyến khích người dân sử dụng mạng Internet để đưa ra những vụ việc tham nhũng và lạm dụng quyền hành, đặc biệt ở cấp cơ sở.
Ngôi sao nhạc pop Lady Gaga cho hủy chương trình biểu diễn ở Indonesia dự kiến vào ngày 3 tháng 6 tới đây, sau khi có những đe dọa an ninh được đưa ra bởi những phần tử Hồi giáo cứng rắn nói rằng sẽ có loạn nếu như người ca sĩ đó vào Indonesia. Ngay sau khi có thông báo hủy show diễn tại Indonesia, hàng ngàn fan ủng hộ ca sĩ này đã nhắn tin trên Twitter kêu gọi thần tượng của họ hãy đến biểu diễn tại Indonesia. Họ còn đề nghị đơn vị tổ chức nên tìm kiếm một nơi nào khác ngoài thủ đô Jakarta. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức nói rằng không thể có nơi nào khác tại Indonesia cho một show diễn vĩ đại như vậy. Hơn 50.000 vé đã được bán ra. Tuy nhiên, nay công bố hủy đã được loan đi. Tổ chức có tên Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo FBI lên tiếng hoan nghênh quyết định hủy chương trình biểu diễn của Lady Gaga tại Indonesia. Quý vị mới nghe xong phần tin chi tiết sáng. Để mở đầu phần thời sự, kính thưa quý thính giả, phiên thảo luận tại kỳ họp Quốc hội vừa qua về các vấn đề kinh tế tài chính đã được nhiều đại biểu đưa ra các ý kiến hết sức thiết thực liên quan đến báo cáo của chính phủ cũng như hiện trạng kinh tế tài chính hiện nay. Mạc Lâm đem những nhận xét này để đặt câu hỏi với tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên tư vấn cho Bộ Kế hoạch Đầu tư nhằm làm sáng tỏ hơn những vấn đề đặt ra tại nghị trường Quốc hội.
Thưa tiến sĩ, trong báo cáo kinh tế xã hội của chính phủ gửi cho Quốc hội đó, thì được đại biểu Quốc hội là ông Nguyễn Đình Quyền đặt câu hỏi rằng phải chăng chính phủ báo cáo những điều đã làm được nhiều hơn những gì thực sự yếu kém? Là một chuyên gia về kinh tế, ông nghĩ sao về lời phát biểu này ạ?
Tôi nghĩ rằng là chính phủ đã có những cái nỗ lực rất là nghiêm túc và cũng đã nhìn thấy vấn đề, nhìn thấy cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng những người đang thực hiện thì thường là bao giờ người thực hiện thì cũng thấy rằng là mình làm được nhiều việc và cũng có được không ít tiến bộ. các đại biểu Quốc hội thì cũng có ghi nhận những các cái tiến bộ như vậy, như là lạm phát đã bắt đầu giảm, rồi thì một số những các cái kinh tế vĩ mô, các cái chỉ tiêu đã có phần ổn định hơn, như là nhập siêu đã giảm đi, rồi dự trữ ngoại tệ đã có tăng lên. Nhưng tất cả các cái đó nó chưa thể hiện cái bản chất yếu kém của nền kinh tế Việt Nam. Và các đại biểu Quốc hội muốn đào sâu vào những nguyên nhân, vào những thực chất và các cái gì tiềm ẩn đằng sau những cái yếu kém đó, như là đầu tư công, như lãng phí, như là việc các tập đoàn kinh tế nhà nước kém hiệu quả. Và tôi nghĩ rằng những cái nỗ lực chân thành và đầy thiện chí có tính chất xây dựng của đại biểu Quốc hội này là rất đáng hoan nghênh và được công luận hết sức ủng hộ.
Đại biểu Lê Thanh Vân nghi ngờ con số tăng trưởng 4% trong 4 tháng đầu năm đó là rất đáng xem xét lại. Vì theo ông Lê Thanh Vân thì con số này mâu thuẫn với chỉ số tăng trưởng tín dụng âm. Đáng ra hai chỉ số này phải luôn luôn tỷ lệ thuận với nhau. Tiến sĩ có nhận xét gì về nhận định này ạ?
Theo tôi thì cái chỉ số tăng trưởng 4% của chính phủ đưa ra là có căn cứ. Bởi vì nền kinh tế Việt Nam ấy, là một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp và dựa vào các cái hộ gia đình rất lớn. Và các cái hộ gia đình là những cái nền kinh tế phi hình thức, họ hoạt động không dựa vào vay mượn tín dụng từ ngân hàng đâu, mà họ dựa vào vay mượn ở ngoài xã hội. Và cái nền kinh tế này tạo ra rất nhiều công ăn việc làm, tạo ra được cái sự đóng góp rất là đáng kể. Cho nên tôi nghĩ 4% là có phần sự thật. Còn nếu so với lại các cái chỉ tiêu về tín dụng ấy, thì phải ngầm hiểu rằng nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế tiền mặt đang còn rất lớn và tín dụng ngoài ngân hàng vẫn đang còn đáng kể. Cho nên là các cái con số của Việt Nam khó mà có thể đem so sánh với những con số tương tự trong sách giáo khoa được. Cái chỉ số tăng trưởng tín dụng giảm là một cái chỉ số đáng lo ngại và cái điều ấy đang tác động đến cái khu vực kinh tế chính thức là cái khu vực kinh tế tư nhân đã có đăng ký và cái khu vực ấy thì hiện nay đang chết hàng loạt và đấy là cái điều đáng lo ngại.
Đại biểu Trần Du Lịch nhấn mạnh cần phải xem xét việc lạm phát liên tục được nhà nước kéo xuống có phải là tín hiệu tốt hay không. Theo ông Lịch thì dấu hiệu này đáng lo hơn là đáng mừng vì nó thể hiện sức mua giảm quá mạnh. Sức mua đã giảm đó, cho nên nhập khẩu giảm và chắc chắn khi kinh tế phục hồi đó thì nhập siêu cũng sẽ là tăng. Tiến sĩ có đồng ý với phân tích này hay không ạ?
Hoàn toàn đồng ý rằng là việc lạm phát giảm là do có những cái sự giảm sút rất nghiêm trọng trong sức mua. Tôi chứng kiến cái cảnh là người dân bây giờ phải chắt bóp mồm miệng như thế nào, phải tự hạn chế những các cái tiêu dùng tối thiểu như thế nào. Tôi đã gặp những người điều hành siêu thị, họ nói cho tôi biết là cái doanh số của họ bị giảm sút như thế nào, họ đang phải chuyển từ những cái mặt hàng có giá trị cao xuống những mặt hàng có giá trị thấp như thế nào. Cho nên cái việc mà nhập khẩu giảm dẫn đến nhập siêu giảm thì có cái mặt tích cực về mặt biểu hiện bề ngoài là cân đối thương mại quốc tế đã cân bằng hơn. Nhưng cái nguyên nhân sâu xa là người ta không nhập khẩu bông, giảm nhập khẩu sợi, giảm nhập khẩu các trang thiết bị và các vật tư để cho sản xuất. Và điều ấy nó sẽ là một cái dấu hỏi rất lớn cho cái quá trình tăng trưởng sắp tới đây, trong những quý tới. Nếu mà nền kinh tế Việt Nam không nhập khẩu thì nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ rất khó mà xuất khẩu. Bởi vì cái tỷ lệ là giá trị gia tăng trong xuất khẩu của Việt Nam rất là thấp. Việt Nam cần phải nhập khẩu để xuất khẩu dệt may, để xuất khẩu da giày, để xuất khẩu điện tử. Nếu như Việt Nam không nhập khẩu thì cái xuất khẩu đó sẽ bị hạn chế rất nhiều. Và đấy cũng là cái lo ngại của tôi.
Đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến với kinh nghiệm của một doanh nhân, bà cho biết là đang có rất nhiều doanh nghiệp không thể tiếp cận vốn vay với lãi suất quy định. Bà Yến báo động rằng đã có hiện tượng môi giới vay ngân hàng, có nghĩa là doanh nghiệp phải chi thêm tiền hối lộ mới được vay ngân hàng. Theo tiến sĩ, hiện tượng này phát sinh do nguyên nhân nào ạ?
Theo tôi thì cái tình hình mâu thuẫn hiện nay trong nền kinh tế Việt Nam là các ngân hàng thương mại thừa vốn, thừa thanh khoản. Trong khi đó thì các doanh nghiệp đói vốn và không tiếp cận được. Cái rào cản đó là bởi vì rằng là các doanh nghiệp hiện nay bị tồn kho hàng hóa quá nhiều. Họ không trả được nợ cũ, cho nên họ không vay được tín dụng mới. Vì vậy cho nên tôi đã có kiến nghị là phải có cái quỹ bảo lãnh tín dụng và phải có cái quỹ mua lại nợ xấu, nhưng trên cơ sở công khai minh bạch và có các tiêu chí khách quan, chứ không phải là lại để dồn vốn vào cho các cái công ty sân sau, rồi thì lại đưa vào cứu những cái công ty mà có quan hệ thân quen xin cho của mình. Tôi nghĩ rằng cần phải giải quyết sớm một cách có hiệu quả cái vướng mắc này thì nền kinh tế Việt Nam mới có thể tăng trưởng được. Trong số những doanh nghiệp hiện nay không hoạt động được, có nhiều doanh nghiệp chết oan. Những cái doanh nghiệp đó là những doanh nghiệp có công nghệ tốt, có khách hàng, có hợp đồng, đã có xuất khẩu, lâu nay vẫn trả nợ ngân hàng tốt, vẫn đóng thuế đầy đủ, nhưng tình hình từ đầu năm cho đến nay họ gặp khó khăn rất là lớn. Và tôi nghĩ rằng cần phải giúp đỡ giải quyết các cái doanh nghiệp này. Và đây cũng là một cái hy vọng và một cái cơ may là nền kinh tế Việt Nam nếu như có liều thuốc đúng thì cũng có thể là lại thúc đẩy tăng trưởng trở lại. Tôi lưu ý rằng là dân số Việt Nam tăng trưởng 1,1%, cho nên nếu mà nền kinh tế Việt Nam chỉ tăng trưởng 4% thì chỉ duy trì được cái mức sống đã đạt được thôi, chứ không có cải thiện gì cả. Bởi vì với mức tăng trưởng dân số 1,1% thì cái tăng trưởng 4% là quá ít để có thể tạo được công ăn việc làm. Và cái tình hình là công ăn việc làm đối với cái tầng lớp trẻ năm nay mới ra trường rất khó khăn. Những người đang có công ăn việc làm rồi hiện nay là phải bỏ nghề đi làm xe ôm, đi làm bưng bàn, rồi thì để làm rất nhiều các cái việc khác trong khu vực kinh tế phi hình thức. Đấy là một cái hiện trạng mà tôi nghĩ rằng là cần phải được lưu ý. Nếu không có thì sẽ có những các cái tác động về mặt xã hội không thể lường trước được.
Thưa tiến sĩ, đại biểu Nguyễn Đình Quyền báo động rằng trong khi hơn 60.000 doanh nghiệp đã phá sản hay là đang chết dần chết mòn, thì các ngân hàng ngược lại đang có lãi rất là lớn. Các giám đốc điều hành của ngân hàng nhận được mức lương khó tưởng tượng. Tiến sĩ lý giải hai hiện tượng trái chiều này như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái lợi nhuận của ngân hàng là nó có nhiều lý do. Và trong đó thì đại biểu quốc hội cũng có mổ xẻ và tỏ ra là có phản ứng rất mạnh trước cái lợi nhuận đó. Rồi thì cái thu nhập của một số những quan chức lãnh đạo của ngân hàng cũng quá cao, cũng là một cái điều gây phản ứng trong xã hội. Nhưng trong nền kinh tế thị trường ấy, thì chúng ta không thể nào mà lấy cái chủ nghĩa bình quân, quân bình, tức là mọi người đều phải có thu nhập tương tự như nhau. Ở đây có cái mức thu nhập quá đáng thì tôi nghĩ là phải điều tiết bằng cách là thuế thu nhập thôi, hoặc là đánh vào thuế, hoặc là kiểm soát bằng những cái công cụ chính thức của nhà nước thôi, chứ không thể là kêu gọi về mặt là đạo đức hoặc là có những điều tiết phi pháp luật trong cái trường hợp này được. Còn ngân hàng mà lãi lớn trong khi doanh nghiệp đổ vỡ thì tôi nghĩ rằng là cái lãi lớn của ngân hàng đó không bền vững, và hiện nay tình hình của các ngân hàng thương mại đã khó khăn rồi, cho nên tôi nghĩ là sớm hay muộn họ cũng sẽ điều chỉnh cái tiền lương, cái thu nhập và lợi nhuận của họ có lẽ cũng sẽ phải có thay đổi.
Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã dành cho chúng tôi thời giờ trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Dạ, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị, bất cứ cộng đồng xã hội nào cũng cần có lực lượng thu gom rác mà mọi người thải ra hàng ngày. Tuy thế, những người làm loại công việc vất vả gian nan này thường chịu những cái nhìn không thân thiện, rẻ rúng, thậm chí khinh miệt của nhiều người xung quanh. Trong phần trình bày sau đây, Hòa Ái chia sẻ tâm tình phận đời của những người làm nghề rác cùng quý thính giả.
Có lẽ không một ai muốn chọn cho mình một cái nghề hay công việc quá đỗi gian truân, cực nhọc. Nhưng dường như đó là cái nghiệp khi trình độ học vấn giới hạn, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không còn có một lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia lực lượng công nhân vệ sinh, chuyên dọn rác cho cộng đồng. Dẫu thế, để trở thành một công nhân vệ sinh không phải là đơn giản. Nhiều người cũng phải nhờ vả chạy vại và phải chật vật lo lót để tìm được việc trong một công ty chuyên về công ích môi trường. Phần lớn công nhân vệ sinh chia sẻ dù có phần quá mức trong khả năng, nhưng họ cũng hài lòng, vì bánh ít có đi thì bánh quy mới có lại. Để có một công việc làm ăn ổn định, đối với những công nhân vệ sinh này là một niềm hạnh phúc lớn lao. Khi ánh mặt trời dần tắt, nhường chỗ cho bóng đêm, một số công nhân vệ sinh đường phố bắt đầu ca làm việc 8 tiếng đồng hồ với công việc quét dọn rác. Họ được phân công quét dọn sạch sẽ 1 km mặt đường. Không chỉ đôi bàn tay cần mẫn với từng nhát chổi, mà họ phải tai nghe, mắt ngóng, vì tai nạn luôn trực chờ mỗi giây phút. Hình ảnh người lao công nhỏ bé gần như lọt thỏm trong dòng người xe cộ giờ tan tầm. Càng về khuya, thì nỗi sợ hãi về tai nạn càng tăng dần. Những đoàn xe ben, xe container chạy nhanh vượt ẩu, những xe taxi đón trả khách vội vã trên đường, những chiếc xe máy dọc ngang xuôi ngược, những người say xỉn không điều khiển được tay lái và cả những người thích phóng xe bạt mạng là nỗi ám ảnh triền miên của các công nhân vệ sinh đường phố này. Những người làm nghề lâu năm thì không thể nào nhớ nổi số lần bị xe va quẹt té ngã. Những ai không may bị tai nạn nặng dù chỉ một lần thì cũng là ác mộng mỗi khi cầm cây chổi trên tay. Anh Tiến, một công nhân vệ sinh ở thành phố Hồ Chí Minh với gần 15 năm trong nghề cho biết.
Xe sát nhẹ thì bị đuổi thôi, nếu mà bị nặng quá thì mình nghỉ phép và mình nghỉ bù gì đó, mình nghỉ một hai ngày á, rồi mình được tiền bảo hiểm tai nạn lao động trả cho mình. Lâu lâu thì có thể chết người, phải da quẹt thì khi cơ quẹt tay, quẹt chân, ở phần trăm khoảng dụng 10 phần, khoảng 2 phần.
Bên cạnh nỗi ám ảnh bị tai nạn do giao thông gây ra, những công nhân vệ sinh đường phố còn có một nỗi lo sợ vô hình là bệnh nghề nghiệp. Do phải tiếp xúc thường xuyên với rác độc hại, súc vật chết, mùi hôi bốc lên từ cống rãnh bị ô nhiễm, bụi bặm, v.v. Cũng như phải khuân vác quá sức là nguyên nhân làm cho sức khỏe bị hao tổn nhanh chóng. Dù được cung cấp khẩu trang, bao tay, đồ bảo hộ lao động và có thêm tiền độc hại được trả trong lương, nhưng dường như bệnh tật là chuyện không thể tránh. Có rất nhiều người vì sức khỏe sa sút muốn bỏ nghề, nhưng vì đây là một công việc ổn định và là nguồn thu nhập chính của gia đình nên vẫn phải tiếp tục. Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, các công ty công ích môi trường cũng nhập khẩu những xe chuyên dụng hỗ trợ cho công nhân trong công việc. Tuy nhiên, điểm nghịch lý là những chuyên cụ này lại không phát huy được công dụng ở môi trường rác Việt Nam. Anh Tiến nói,
cũng có máy quét, cũng có máy hút, nhưng mà nó không khởi sạch bằng cái thủ công. Tại vì rác Việt Nam á, rác xả bừa bãi lắm, bỏ như bịch ni lông nè, rồi đủ thứ xà bằng, đủ thứ các loại á, máy nó quay nó xoay chuyển nó đâu được đâu, đưa vô rồi máy quắn lại làm nó cứng, cái máy bị hư liền. Xe đó nó chuyên dùng về quét cho quốc lộ á, hút bụi khác giữa con lương đường thôi, chứ không có thể quét như thủ công bằng tay chân.
Dù công nghệ tiên tiến không giúp ích được là bao trong công việc, nhưng những người lao động luôn bằng lòng với những gì mình đang có. Họ vẫn lặng lẽ với cây chổi quét đường mỗi đêm, dù thời tiết có mưa gió bão bùng. Đường phố vào mùa lá rụng khiến cho nhát chổi phải nặng tay hơn, cũng không làm họ than van hay trễ nải công việc. Đêm 30 Tết mỗi năm, công việc nặng nhọc hơn do lượng rác nhiều gấp bội, cũng không làm cho họ thiếu trách nhiệm để về đón giao thừa cùng gia đình. Đời sống thực của những công nhân vệ sinh đường phố không được bay bổng như trong thơ ca Chị Lao Công Như Sắt Như Đồng. Dù cực nhọc thế nào, dù vất vả ra sao, cũng không làm họ buồn và tủi phận. Nhưng chính những cái nhìn khinh miệt, những câu nói bổ bả, tôi đóng tiền đổ rác, tôi có quyền xả rác, như những cái tát vô hình làm cho họ tổn thương. Nhiều lúc, họ lại bị một cái bạt tai bất ngờ hay một tiếng chửi thề vô cớ, khiến họ cảm thấy bị xúc phạm vì phận đời nghề rác của mình. Anh Phận, một lao công trẻ, chia sẻ.
Nói chung là công việc nó cũng không có nặng nhọc mấy, nhưng mà có những người ta thiếu ý thức á, nhưng mà mình đổ rác sạch sẽ rồi người ta xả rác ra tiếp, mà mình nhắc nhở người ta nói không xả rác lấy gì, anh chị có việc làm.
Khi hỏi đến sẽ có ước mơ gì cho nghề nghiệp của mình, cả anh Tiến và anh Phận đều đơn sơ tâm tình rằng hình như chưa bao giờ nghĩ tới. Vì nếu nghĩ đến ước mơ thì cũng không biết mơ ước như thế nào. Nếu ước rằng có phương tiện máy móc hữu dụng hơn thì sợ mất việc làm dù máy móc như hiện tại không giúp ích gì. Chỉ biết mong sao có sức khỏe để tiếp tục công việc thầm lặng mỗi đêm, và sau khi hoàn tất công việc trở về nhà được lành lặn tay chân. Dù không dám đòi hỏi, nhưng ít nhiều cũng hy vọng được nhận đồng lương khá hơn cho cuộc sống. Còn ước mơ nghĩ tới một ngày mai, người Việt Nam không xả rác bừa bãi, vô tội vạ, để công việc có phần nhẹ nhàng hơn, thì thật quá xa vời.
Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, hôm 22 tháng 5 vừa qua, Tổ chức Lao động Thế giới, gọi tắt là ILO, công bố bản báo cáo về xu hướng việc làm trong giới trẻ toàn cầu năm 2012. Bản báo cáo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ tại nhiều nước vẫn còn ở mức cao. Việt Hà từ Bangkok gửi về bản tường trình sau đây, phần chuyển ngữ do Thành Quảng phụ trách.
Bản báo cáo với tựa đề Xu hướng việc làm của giới trẻ thế giới năm 2012 do ILO công bố vào sáng ngày 22 tháng 5 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trên toàn thế giới vẫn còn ở mức cao kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu vào năm 2008. Theo báo cáo này, thì từ năm 2007, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên thế giới đã tăng lên thêm gần 1%, và năm 2011 tỷ lệ này nằm ở mức 12,6%. ILO dự đoán tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên thế giới sẽ tiếp tục ở mức khoảng 12,7% từ giờ cho đến năm 2016. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở hầu hết các khu vực trên thế giới đều nằm ở mức cao. Tỷ lệ này ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2011 là 13,5%. ILO dự báo tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên tại các nước phát triển thuộc EU vào năm 2012 là 18%. Ông Matthew Cognac, chuyên viên về việc làm giới trẻ thuộc ILO cho chúng tôi biết về thực trạng thanh niên không có việc làm trên toàn thế giới như sau.
The numbers have changed. Have not changed very much, but what we are looking at is
con số giữa các năm cho thấy sự thay đổi không nhiều, thế nhưng điều chúng tôi thấy là có khoảng 75 triệu thanh niên đang thất nghiệp trên toàn thế giới. Đây là điều chúng ta cần tập trung vào bởi vì sẽ còn có khoảng 14 triệu thanh niên khác sẽ gia nhập thị trường lao động mỗi năm trong vòng 10 năm nữa.
Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao được cho là có nguyên nhân từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu thời gian vừa qua. Tuy nhiên, kể cả sau khi kinh tế đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, thanh niên vẫn là những người chậm có việc hơn so với những người thuộc các độ tuổi khác. Chuyên gia của ILO cho biết thanh niên luôn là những người bị mất việc đầu tiên khi có khủng hoảng kinh tế và là những người được nhận việc sau cùng khi kinh tế hồi phục và phát triển. Nguyên nhân là bởi các công ty tuyển dụng thường muốn tuyển những người có kinh nghiệm nhiều hơn là những người trẻ tuổi. Tại nhiều nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi không bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế, nhiều thanh niên vẫn phải chấp nhận làm các công việc không tốt để mưu sinh, ông Matthew Cognac giải thích.
And in Asia and the Pacific, there is no social protection, and so young people simply don't have the luxury to sit and wait for better times to come. They need to work, they need to feed their families and themselves. And so this in turn...
Ở châu Á-Thái Bình Dương, không có một hệ thống an sinh xã hội tốt, nên những người trẻ thất nghiệp không thể ngồi chờ cho đến thời điểm tốt hơn để đi làm. Họ phải làm việc không ngừng để lo cho gia đình. Điều này khiến họ phải làm các công việc có độ rủi ro cao, điều kiện làm việc không bảo đảm, làm việc tăng giờ, bị phân biệt đối xử.
Tình trạng thất nghiệp cao trong thanh niên, cộng với chất lượng công việc không tốt, kéo dài một thời gian, theo ông Matthew Cognac, sẽ có thể có tác động xấu đến nền kinh tế và thậm chí gây bất ổn trong xã hội.
Well, first of all, if you don't involve the young people, you are reducing your chances at being productive. Why? Because the energy of this world, the creativity of this.
Nếu chúng ta không cho thanh niên tham gia vào thị trường lao động, tham gia vào nền kinh tế, thì chúng ta sẽ làm giảm tính hiệu quả trong nền kinh tế, vì thanh niên chính là năng lượng, là tinh thần, sức sáng tạo cho các doanh nghiệp. Nếu tình trạng giới trẻ thất nghiệp cao như hiện nay tiếp tục, thì sẽ có ngày càng nhiều thanh niên bị đứng ra ngoài thị trường lao động, và họ thấy là họ bỏ công ra học hành mà vẫn không tìm được việc xứng đáng. Điều này dẫn đến sự tức giận và chúng ta sẽ có một thế hệ mất đi. Chúng ta sẽ nhìn thấy phần nào hậu quả này qua cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ bất ổn trong xã hội.
ILO kêu gọi chính phủ các nước tập trung vào các chính sách kinh tế vĩ mô để tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho giới trẻ trong thời gian tới và đưa ra các biện pháp khuyến khích các công ty tư nhân tuyển dụng người trẻ tuổi vào làm việc.
sau đây, mời quý vị cùng Diễm Thi điểm lại một số vấn đề nổi bật tại Việt Nam tuần qua.
Thêm 4 người bị tuyên án tù về tội chống nhà nước. Kính thưa quý khán giả, trong một phiên xử ngắn hôm thứ Năm 24 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã kết án tù đối với 4 thanh niên công giáo thuộc giáo phận Vinh là các ông Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, Chu Mạnh Sơn và Hoàng Phong. Kết luận của tòa án cho rằng những thanh niên công giáo này đã vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức tội tuyên truyền chống nhà nước. Phiên tòa diễn ra trong sự chống đối mạnh mẽ của thân nhân bị cáo cũng như đông đảo giáo dân tập trung bên ngoài tòa án.
Đầu tháng mai cái ngày mai cái đường máu bên tòa là mạc lão được cái ngày ngoài nó dân mà cái đường máu được cái con là gia đình tự dưng mình được cái lâm leo để văn vào bà con giao chửi vô lên gọi là đấy là gia đình cái gọi là gia đình được vào rồi là cua vào rồi còn con dân kẹo kéo dân kẹo vào kéo đó là để đưa họ kẹp đưa lại đó là họ mày lắm dân ra ngoài ấy thì đẩy vào cảnh sát thì đẩy ra đấy. Đó đại nó nhà mày nên người trong một lâu là họ giải quyết lại đó từ vào từ được rất đẩy người vào rất được rất đẩy người vào chứ ngoài được nhiều vào.
Trả lời Đài Á Châu Tự Do ngay sau khi phiên xử kết thúc, ông Trần Đức Trường, cha của anh Trần Hữu Đức nói:
"Tại không hài lòng à, vì còn tội quán cải không đáng tội mà vì hình phạt như này là quá mức ạ. Sắp tới thì gia đình cũng quyết định thẳng án nhưng vì mức hình phạt như vậy là quá nặng đối với con ạ."
Về phản ứng quốc tế, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch ra tuyên bố nói rằng Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho 4 thanh niên công giáo này, đồng thời cho rằng việc Việt Nam truy tố 4 thanh niên công giáo cho thấy chính quyền Việt Nam rất coi thường tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.
Well, about these four activists, really they're local volunteers, people supporting.
4 thanh niên này là những nhà hoạt động xã hội. Họ chỉ là những người làm thiện nguyện tại địa phương qua tổ chức bác ái của nhà thờ công giáo. Và tôi nghĩ rằng những hành động như thế được hầu hết chính phủ các quốc gia trên thế giới ủng hộ, khuyến khích. Tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại làm khác đi khi lên án và sẽ bỏ tù họ trong một thời gian có lẽ rất dài. Qua việc truy tố 4 nhà vận động nói trên, chính quyền Việt Nam cho thấy họ rất coi thường tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.
Trong lĩnh vực ban giao quốc tế, tin tức phát xuất từ Washington hôm thứ Tư 23 tháng 5 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta sẽ sang thăm Việt Nam nhân chuyến công du Á Châu của người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ vào đầu tháng tới. Chuyến đi Việt Nam của ông gây sự chú ý của dư luận trong bối cảnh hành pháp Hoa Kỳ đang cân nhắc đến chuyện bán vũ khí cho Việt Nam. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhiều nhà lập pháp Mỹ, chuyện mua bán vũ khí với Việt Nam cần phải được xem xét dưới nhiều khía cạnh khác nhau, nhất là tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Nếu vài tháng trước đây, phát biểu với báo chí tại Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam, Thượng nghị sĩ John McCain thẳng thừng tuyên bố là sẽ không có chuyện Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam chừng nào tình trạng nhân quyền tại Việt Nam không được cải thiện. Thì mới cách đây 2 tuần, trả lời phóng viên Hòa Ái của Đài Á Châu Tự Do, nữ dân biểu Lorea Sanchez, hiện giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ, nói rằng bà sẽ tìm cách làm trì hoãn tiến trình này, chừng nào Việt Nam còn vi phạm nhân quyền.
Chúng tôi sẽ thảo luận với Hội đồng Quân sự và Hội đồng Chính sách Hoa Kỳ cùng với các vị dân biểu phải làm chậm lại quá trình bình thường hóa quân sự với Việt Nam cho đến khi chính quyền Việt Nam cho thấy có sự thay đổi về nhân quyền ở quốc gia họ. Điều may mắn, tôi là người đóng vai trò chủ đạo trong Hội đồng, cho nên tôi sẽ có quyền quyết định đẩy lùi bất cứ ai muốn tiến hành mà không cân nhắc đến những điều mà chúng tôi quan tâm, chẳng hạn như là vấn đề về nhân quyền hay những vấn đề liên quan đến điều luật 79 và 88 của Bộ luật Hình sự Việt Nam để bắt giữ những công dân yêu chuộng tự do. Việt Nam không có biểu hiện thay đổi, thì tôi vẫn muốn duy trì chống đối việc bán vũ khí cho Việt Nam.
Theo lịch trình, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ có các cuộc gặp gỡ với giới chức Việt Nam tại Hà Nội trong 2 ngày 3 và 4 tháng 6. Ông Panetta là vị Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ thứ tư đến thăm Việt Nam. Về kinh tế, vụ sụp đổ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Mila Lines đang khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về thực trạng tiêu tốn, lãng phí ngân sách quốc gia mà cụ thể là tiền thuế của người dân tại các tổng công ty nhà nước. Nếu năm ngoái, vụ vỡ nợ của Vinashin gây nhiều bất bình, thì đầu tháng này, những thông tin về tình trạng thất thoát công quỹ lên đến hàng ngàn tỷ đồng của Vinalize khiến công luận không thể nêu lên câu hỏi là liệu sẽ còn bao nhiêu những Vinashin, những Vinalize như vậy đang tiêu xài hoang phí, nhũng lạm ngân sách quốc gia. Trả lời Đài Á Châu Tự Do về nguyên nhân gây ra tình trạng này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam cho rằng.
Từ năm 2006 khi chính phủ Việt Nam bắt đầu thí điểm các tập đoàn, thì tôi đã nêu ra ý kiến và báo Việt Nam lúc đấy là có đang hẳn hoi là việc tập trung vào nguồn lực kinh tế quá nhiều và để nhà nước trực tiếp làm là không đúng và chắc chắn là sẽ là thất bại. Cái quan trọng nhất mà như tôi đã nói rất là nhiều lần là không phải là lỗi tại Vinashin, không phải là lỗi tại Vinalize, mà lỗi tại đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo kết luận điều tra của Thanh tra Chính phủ, liên tiếp từ năm 2007 đến nay, Vinalize đã liên tục chi tiêu vô tội vạ vào các khoản đầu tư khó hiểu như là mua sắm tàu cũ, tàu không còn giá trị sử dụng, v.v. Và cuối cùng, thưa quý khán thính giả, Việt Nam tuần qua một lần nữa đón nhận tin vui về những thành công của người Việt trong lĩnh vực y khoa. Theo tin của báo chí và truyền hình Mỹ, hai anh em trong một gia đình nhà họ Nguyễn ở thành phố San Jose, bang California đã thành công trong việc sử dụng cánh tay robot trong việc giải phẫu túi mật. Bác sĩ Huy Nguyễn với sự trợ giúp.
Thưa quý khán giả, vì lý do kỹ thuật, chương trình của chúng tôi xin tạm gián đoạn trong vài ba phút. Mong quý thính giả đừng rời lại máy phát thanh. Thưa quý thính giả, vì lý do kỹ thuật, chương trình của chúng tôi xin tạm gián đoạn trong vài ba phút. Mong quý thính giả đừng rời lại máy phát thanh. Thưa quý khán giả, vì lý do kỹ thuật, chương trình của chúng tôi xin tạm gián đoạn trong vài ba phút. Mong quý khán giả đừng rời lại máy phát thanh.
Nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của đài chúng tôi qua vệ tinh Asiasat-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Để tiếp nối chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng nghe tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Vấn đề xây dựng nhà máy điện hạt nhân nhằm giúp đáp ứng nhu cầu điện năng tại Việt Nam trong tương lai tiếp tục là đề tài gây tranh luận trong nước. Chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này mời quý thính giả nghe trình bày những thông tin cập nhật về dự án gây tranh cãi đó. Theo kế hoạch của Chính phủ Việt Nam, thì đến năm 2014 sẽ cho triển khai kế hoạch nhà máy điện hạt nhân với tổng công suất 4.000 MW. Phía các cơ quan chức năng Việt Nam đang tiến hành nghiên cứu khả thi cho dự án đó. Tiến sĩ Nguyễn Nhị Điền, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cho biết những công tác mà viện của ông tham gia cũng như của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực này.
Hiện nay, theo tôi biết thì cả phía Nga và Nhật thì họ đang, từ cuối năm vừa rồi thì họ làm cái việc gọi là đánh giá địa điểm đấy, khoan mẫu đất để đánh giá để gọi là nghiên cứu khả thi cái địa điểm của hai cái địa điểm ở chỗ Ninh Thuận đấy, cụ thể là chỗ Ninh Thuận thì các công ty của Nga, các công ty Việt Nam, viện hạt nhân chúng tôi có tham gia một phần theo cái lời mời của họ để mà gọi là nghiên cứu khả thi cái hai cái địa điểm đấy. Còn về các việc khác thì về liên quan đến các cái gọi là các cái luật lệ quy định quy hiện nay thì cục an toàn bức xạ hạt nhân thì họ là cái cơ quan quản lý nhà nước về công tác an toàn hạt nhân, thì hiện nay họ đang đấy xây dựng các cái thông tư, các cái nghị định, các cái quy chuẩn, kể cả quy chuẩn về địa điểm, quy chuẩn công nghệ vân vân để mà sau đấy cấp phép. Đấy, về phía bộ giáo dục và các ngành khác thì đang lo nhất là cái chuyện là đào tạo cán bộ, rồi người đi đào tạo cán bộ cũng như đào tạo trong nước, kể cả EVN cơ quan điện lực cơ tổng bây giờ cũng đang đào tạo cán bộ. Còn về các cơ quan nghiên cứu về đấy, như bọn tôi thì gọi là đang nghiên cứu tìm hiểu công nghệ, các cái một cái quyển là công nghệ VVE là 1000.
Vào khi các công tác tiến đến triển khai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam đang được tiến hành theo như thông tin mà ông Nguyễn Nhị Điền, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt vừa nêu, thì vẫn có ý kiến đưa ra là chưa nên xây nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Một số lý do được nêu lên vì hiện nay, nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, nơi mà điện nguyên tử cung cấp đến 1/3 điện năng, đang phải cho ngưng toàn bộ 50 lò phản ứng trên tổng số 54 lò sau khi xảy ra tai biến Fukushima hồi tháng 3 năm ngoái. Đức cũng là nước cho ngưng các nhà máy điện nguyên tử của họ rồi. Kế đến vấn đề kinh phí của Việt Nam, theo nhiều người thì đó là điều quan trọng, bởi Việt Nam là một nước còn nghèo, nhiều vấn đề khác cần đầu tư hơn là xây nhà máy điện nguyên tử. Đó là loại công nghệ đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều tiền, những khoản vay để làm điện hạt nhân như thế sau này thế hệ con cháu phải gánh vác trả nợ. Một lý do khác được nêu ra là bởi nguồn nhân lực để có thể triển khai vận hành điện nguyên tử tại Việt Nam còn rất hạn chế. Việc đào tạo chưa thể đáp ứng cho thời gian sắp đến khi nhà máy đi vào hoạt động. Một số chuyên gia thì cho rằng không thể không khai thác nguồn điện nguyên tử, bởi không thể có nguồn nào đủ để giúp đáp ứng cho nhu cầu phát triển trong tương lai như điện hạt nhân. Tiến sĩ Phùng Liên Đoàn, một trong những chuyên gia nghiên cứu về an toàn và kinh tế nguyên tử tại Hoa Kỳ, cho biết công nghệ hiện nay có thể giúp giải quyết quan ngại về an toàn của các nhà máy điện hạt nhân.
Nhà máy nguyên tử nó có rất nhiều những cái bộ phận an toàn để nó ngưng lại, nó không có hoạt động nếu mà anh làm ẩu. Thành ra, cái vấn đề mà người Việt Nam mình chưa có đủ trình độ và không có hiểu biết nhiều, thì sẽ làm cho nhà máy nó ngưng chạy và nó không có sản xuất điện nữa. Như là tôi đã nói nhiều lần trong mấy bài viết của tôi về trước, và nó nằm chết ở đó. Cả ngày mình chỉ ngồi ngó nó thôi mà nó không có sản xuất điện. Và mỗi một ngày mà nó nằm chết ở đó thì mình tốn 2 triệu đô la là phải đi mua điện chỗ khác. Thế thành vấn đề kinh tế là rất là vấn đề quan trọng, chứ không phải là vấn đề an toàn. Tại vì nếu mà không có tsunami, nếu mà không có earthquake, thì không có cách nào mà nhà máy Fukushima nó bị tai nạn ghê gớm đến như vậy. Là tự động nó sẽ là tắt hết cả mọi chuyện, tắt hết, và các máy bơm nước nó sẽ bơm và nó làm cho các thanh nhiên liệu ở nguyên tử nó bị nguội chứ nó không bị nóng chảy.
Mặc dù là người vừa có bài viết đăng trên trang mạng Bosit Việt Nam nêu ra 8 điểm Việt Nam sẽ có lợi khi chính phủ hoãn chưa xây nhà máy điện nguyên tử, tiến sĩ Phùng Liên Đoàn đưa ra một giải pháp cho Việt Nam là nên tận dụng lợi thế địa hình ven biển của đất nước để xây dựng những nhà máy điện nguyên tử nổi mà hiện nay Nga đang triển khai. Ông trình bày về giải pháp này với những lợi điểm của nó như sau.
Cái chuyện là nhà máy điện hạt nhân nổi nó đã có từ lâu rồi, bởi vì Mỹ và Nga đều có tàu ngầm nguyên tử cả. Mỹ là có cái hàng không mẫu hạm Enterprise, nó còn có 6 cái lò nguyên tử ở trên đó. Thế thành ra làm lò nguyên tử ở trên tàu là một cách rất là đã có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà cái lý do là những cái nhà máy đó nó nhỏ hơn những cái nhà máy bây giờ mình đang tính. Hầu hết của nó chỉ vào khoảng độ 100 đến 200 MW thay vì 1.000, 2.000 MW giống như nhà máy mình làm xây ở trên cạn. Và khi mà xây một cái nhà máy nhỏ như vậy, và theo cái kinh nghiệm của thủy quân là vì ở Mỹ đó, tất cả các nhà máy nguyên tử ở trên tàu ngầm của nó đó, cái độ an toàn của nó đòi hỏi gấp 1, gấp 2, 100%, 200% lớn hơn những cái nhà máy ở trên đất. Cái lý do là ở dưới tàu, ngập tàu không có đủ chỗ, thành nó phải làm cái chuyện gì cũng phải rất nhỏ. Và tất cả những cái dụng cụ cơ khí của nó đó, theo cái ông đô đốc Rick Over ngày xưa mà bây giờ ông chết rồi đó, là ông là cha đẻ của tàu ngầm nguyên tử đó, thì là ông phải bảo là phải có cái độ an toàn gấp 2, gấp 3 thì ông mới chịu, chứ không có thể cho chỉ 105%, 110% thôi. Đó, thành ra cái vấn đề là vấn đề xây dựng kỹ thuật, thành ra tương đối các nhà máy ở trên bè nổi đó, giờ tính ra kilowatt thì nó đắt hơn những cái nhà máy lớn này. Thế nhưng mà nếu khi ta xây nhiều, chẳng hạn như là nếu ta chỉ làm một cái xe Mercedes thôi thì nó sẽ rất đắt. Thế nhưng mà ta làm 1.000 cái xe Mercedes thì tiền nó sẽ rẻ xuống. Thành ra thay vì xây một nhà máy Ninh Thuận, xây 10 cái nhà máy ở trên bè thì chắc chắn là nó không có đắt tiền hơn nhiều. Và nó có rất lợi ở chỗ là một nhà máy nó bị chết, trong khi mình đang tìm cách mình sửa thì 9 nhà máy kia nó hãy còn đang chạy. Và luôn luôn mình có điện, thay vì một nhà máy, mình chỉ xây một nhà máy và đến khi mà nó nằm chết thì không có điện mà xài. Và khi mà ta xây một nhà máy điện nguyên tử ở trên bè đó, tức là trên tàu đó, thì tôi gọi là một cái bè, bởi vì khi mà mình xây thực sự đó thì nó phải lớn hơn là mấy cái hình mà mình nhìn thấy ở trong báo. Thì nước nó cũng giống như một cái lò xo đó, không có một cái động đất nào mà nó có thể làm cho các cái ống nước ở trên cái bè đó nó bể một cách khác thường được, thay vì ở trên đất thì nó lại khác. Thành ra khi mà ở trên một cái bè thì cả bè nó nổi lên nổi xuống chứ nó không có bị rung chuyển, nghĩa là nó gọi là differential movement giống như là khi ở trên mặt đất. Lợi ở cái xứ gần bờ biển như Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, Phi Luật Tân, Nam Dương, là mình có thể kéo cái bè đó tới bất cứ một cái chỗ nào cần điện. Và thường thường là ở cái xứ đang mở mang như mình đó thì mình đâu có cần 1.000 megawatt, mình cần gần 100 megawatt là mình có thể thắp được đèn cho một cái tỉnh như là Cần Thơ rồi, tỉnh như An Giang rồi. Thành ra mình có thể xây một cái bè gần đó và một cái nhà máy điện nằm ở trên sông mà vẫn có thể tạo điện cho thành phố của mình được. Vấn đề là mình phải tìm công ăn việc làm cho người dân mình. Thì mình lợi dụng cái việc mà mình cần điện, mình lợi dụng cái việc mà mình có cái kinh nghiệm đóng tàu, mình phải tìm cái phương pháp, mình tiến vào cái địa hạt nguyên tử. Nếu mà mình muốn làm nguyên tử, nó khác người, thay vì đi luôn luôn đi theo sau người ta, thì mình phải đi trước người ta. Muốn đi trước người ta thì mình phải lợi dụng cái cách nào mà đi trước. Mình nhân dịp cái vụ mình đang cần điện, nhân dịp Nga nó có các nhà máy điện nguyên tử nổi mà nó chưa có bán cho ai, thì mình bảo sao ông không bán cho tôi đi, như vậy có tốt hơn nào, ông bán cho tôi đi, ông bán cho tôi 10 cái, ông trừ cho tôi 50%, thì thay vì là mua một cái nhà máy 1.000 megawatt của nó, trả cho nó 10 tỷ đô la đi vay, con sau này con cháu mình phải trả, thì bây giờ ông bán cho tôi 10 cái, bây giờ tôi xây 10 cái bè, vậy ông chỉ xây cái nhà máy nguyên tử thôi, như vậy thì là mình tốn được một nửa cái nhà máy của nó, hay có thể là 30-40% cái nhà máy của đó là làm công ăn việc làm cho người dân mình.
Tuy nhiên, đối với tiến sĩ Nguyễn Nhị Điên, người đứng đầu Viện Năng lượng Hạt nhân Việt Nam, thì công nghệ nhà máy điện nguyên tử nổi còn quá mới đối với một đất nước đang phát triển như Việt Nam, và như thế khó có thể triển khai.
Đấy là một ý tưởng của nhau khoa cứ đưa ra như thế. Còn hiện nay mà lòng gọi là nổi hoặc chìm trên biển bây giờ thì có là tàu ngầm nguyên tử ấy, phải rằng hình dung là như thế. Tàu ngầm nguyên tử thì có cái thì đi chìm thì hẳn, có cái thì nổi để phá băng, hình dung cái ý tưởng đấy. Nhưng mà đương nhiên là cái ý tưởng nổi của nhà máy này, thì nhà máy thì sản xuất điện thì nó phải nằm yên, nhưng nó không thể đi như tàu ngầm, nó phải nằm yên. Thì về lý thuyết, về nguyên tắc thì là phải có được cái hiểu như vậy. Và đương nhiên là tổ máy thì công suất nó không lớn.
Vừa qua, một chuyên gia về nguyên tử tại Việt Nam là giáo sư Phạm Duy Hiển có bài viết đăng trên trang Bosit Việt Nam cho rằng dự báo thiếu điện mà Bộ Công Thương Việt Nam trình Quốc hội hồi tháng 11 năm 2009 là không chính xác. Theo giáo sư Phạm Duy Hiển thì tổng sản lượng điện của Việt Nam hồi năm ngoái là 109 tỷ kWh với hệ số đàn hồi bằng 1,6. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 nêu rõ chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 giảm hệ số đàn hồi điện trên GDP xuống còn 1. Như vậy, nếu được thực hiện đúng chỉ tiêu đề ra thì nhu cầu điện năng vào năm 2020 của Việt Nam sẽ không vượt quá 240 tỷ kWh. Tính toán mà giáo sư Phạm Duy Hiển đưa ra cho thấy mức đó thấp hơn dự báo của Bộ Công Thương đến 160 tỷ kWh. Và như thế thì không nên dựa vào những tính toán sai lầm để đưa ra kế hoạch phát triển điện hạt nhân. Tiến sĩ Phùng Liên Đoàn cũng có ý kiến tương tự như của giáo sư Phạm Duy Hiển.
Việt Nam bây giờ cũng đang bị cái trường hợp đó. là mình cứ tưởng là mình cần rất nhiều điện, cứ vẽ bừa một cái đường cong thừa lên là mình nói là sau này mình cần giúp rất nhiều điện, nhưng mà mình không có nghĩ rằng là sau này đó càng dùng điện nhiều thì càng đắt tiền, và tự động là mình phải tìm cách để mà rẻ sẻn xuống mà thôi, thành ra mình sẽ không dùng nhiều điện giống như bình thường.
Về mặt kinh phí, giáo sư Phạm Duy Hiển cũng chỉ ra là theo tính toán trong tờ trình của Bộ Công Thương Việt Nam hồi tháng 11 năm 2009, một tổ máy công suất 1.000 MW giá 2 tỷ 700 triệu đô la, trong khi đó suất đầu tư cho điện hạt nhân cao hơn nhiều, ngay cả như Mỹ phải dự chi 8 tỷ đô la cho một tổ máy. Tính toán thiệt hơn là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, làm thế nào đáp ứng được nhu cầu điện năng của đất nước, vừa tiết kiệm được ngân sách đồng thời giúp phát triển bền vững là nhiệm vụ của những nhà quản trị xã hội trong vấn đề phát triển điện hạt nhân đang được bàn cãi hiện nay. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng nay, thứ hai ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu qua tiếng hát Hà Anh Tuấn và Phương Linh. Cùng toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một tuần mới với nhiều niềm vui và may mắn.
Ngào. You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.